Đây là một vấn đề rất nghiêm túc, chứ không phải nghe cho qua được đâu. Biết vậy, mà nếu mình ở nơi cái biết, thì quý vị sẽ thấy thế này nè, vọng nó đi qua trước mặt mình như là mình coi tivi ấy. Nếu quý vị đứng ở chỗ biết ha, và mình nhìn vọng thì vọng nó mới đi qua như thế này, và mình mới rõ ràng được. Còn bình thường á, mình là một với cái vọng. Quý vị có thấy không? Mình là một với cái vọng, cho nên mình không làm ăn gì được hết, kể cả đôi khi không thấy được nó nữa. Vì vậy ngày xưa một vị thiền sư nói là tuy là chăn trâu mà phải là con trâu trắng trên núi tuyết. Núi tuyết có trắng không? Mà con trâu trắng nữa. Thì khi chăn trâu có nghĩa quý vị phải đứng ở cái đất chân thật mà chăn. Có nghĩa mà đất chân thật là tấm biết, đứng ở cái chỗ biết mà chăn. Cái này nếu mà dùng công chưa quen thì thôi quý vị cứ nghe đi, làm quen, rồi từ từ trong cái công phu á, mình sẽ thấy cái hình ảnh mà mình quay phim á, nó rất là hay. Mình ngồi mình quay phim, quý vị biết cái cơ chế người ta chiếu phim trong rạp cine không nè? Trong rạp cine mình bước vô thì cái ghế khán giả đây phải không, thì trên cái màn hình trên này khi mà chưa chiếu phim thì nó là cái gì hả? Nó là một cái màn trắng, một cái màn à. Rồi tới hồi mà người ta vô hết rồi thì người ta tắt đèn, phải không? Tắt đèn thì một cái máy nó để trên lầu mà đằng sau á, phải không? Thì nó chiếu, thì cái mà từ trong máy xuống chỉ là một luồng ánh sáng, phải không? Những cái ánh sáng, cái phim nó để trước thế này, ánh sáng, cái đèn lớn, và nó một luồng ánh sáng trên nó xuống, và hiện trên hình là hình ảnh màu sắc khóc cười vua con này nọ trên cái màn hình. Và mình thì hàng mấy trăm người trong rạp cứ chú mục nhìn trên hình, gọi là quay phim, đúng không? Nhưng mà có cái gì trên đó ngoài cái màn hình không? Thực sự trước mặt chỉ có một cái tấm màn trắng, còn tất cả chỉ là những cái bóng ánh sáng, đúng không? Chỉ là những cái luồng ánh sáng nó chiếu xuống, và xuống đó nó hóa thành hình bóng. Và nếu chiếu nửa đường, nửa chừng mà tắt điện một cái thì cái gì? Tất cả mất hết, phải không? Trả về lại cái bản chất là không có. Thì những cái hình hồi nãy, vua con khóc cười hồi nãy, bây giờ nó đi đâu vậy? Nó đi đâu? Nó không đi đâu. Nó diệt ở đâu? Nó sanh hồi nào? Không có. Tại vì nó là bóng, phải không? Nó là bóng, cho nên không có sanh khởi, không có diệt. Đó, cái chỗ này mình cứ nghe trong kinh mà mình không hiểu. Chỉ vì rằng nó là bóng, cho nên đủ cái duyên thì nó thành hình, và nó đủ sức mê hoặc mình. Mà một khi mà hết cái duyên thì nó trở về bản chất hư huyễn của cái bóng. Thành ra toàn bộ nó sau lưng mình, nó là một cái máy phát ra đằng sau lưng, còn chỉ có một chùm ánh sáng chiếu tới trên một cái màn trắng. Mà quý vị thấy những người trong phim thì người ta khóc cười theo với việc trong phim, phải không? Và khen rồi xích xoa, rồi đi về nhà vẫn còn nhớ câu chuyện trong phim. Có ai ý thức được đó chỉ là những cái bóng hư ảo không? Thì đó là cái chuyện phim. Và còn bây giờ mình có như vậy không? Mình sống ở đời cũng như vậy. Thì bây giờ mình phải đổi lại. Thì tu là như vậy, là tu là biết vọng. Có nghĩa là bây giờ tưởng tượng đi, mình cũng ngồi trong một cái rạp hát như vậy, nhưng mà bây giờ mình là người đã được nói trước rồi. Chiều nay á, chị cho em đi xem hát, nhưng mà nói trước á, trên đó chỉ là cái màn trắng, và em chỉ đi xem những cái hình hư ảo. Nếu mà mình được nói trước như vậy thì khi mà mình ngồi coi á, mình vừa coi mà mình vừa biết rằng đây là những cái đó, thì lúc đó mình có còn dễ khóc cười theo nữa không? Người ta đang khóc, đang giết, đang thế này thế nọ, đánh chém nhau hoặc là gì gì trên đó, mà trong này mình đều biết đây là những cái bóng không thật. thì cái sức mà hấp dẫn của câu chuyện trong phim hoặc là cái sự dính mắc của mình nó có bớt đi không? Bớt, bớt nhiều, phải không? Nó bớt nhiều tùy cái sự nhớ của mình. À, thì bây giờ mình tu là như vậy. Mình tu là mình ngồi ở cái ghế khán giả này này, và ngồi với một cái tâm tỉnh thức ở cái chỗ biết, và mình nhìn mọi việc ở chỗ rằng nó là cái bóng, chữ bóng trên hình, tức là chữ vọng trong này, phải không? Biết vọng, biết hình đó là bóng. Và vì vậy cho nên muốn làm gì thì cứ làm mà không dính tới mình. Thì biết vọng nó cắn được một cái lỗi trong khi mình tu tập, mà chắc chắn rằng rất nhiều em trong đây bị mắc phải, là khi mình biết đó là cái bóng rồi á, thì có cần thiết để mà bắt nó phải dừng, hoặc là muốn nó phải tốt đẹp hoặc thế này thế kia, mình xử lý với cái bóng trên đó không? Hay là nó là bóng thì kệ nó, phải không? Ví dụ như theo cái tuần tự của phim, cái phim nó tới ngang đó như vậy, khóc cười như vậy, thì đó là chuyện của phim, mình chỉ coi thôi, chỉ là không dính mắc phần mình, phải không? Chứ không có phải xăng tay áo mà nhảy vô can thiệp cái chuyện trong phim đó. Nhưng mà mình đối với cái vọng mình có được như vậy không? Mình bắt là mình không có được vọng tưởng, có không? À, mình ngồi thiền mà vọng nhiều quá thì mình bắt không có được vọng. Hoặc là đôi khi mình nghĩ ba cái chuyện trời ơi, mình nhớ tới những cái chuyện gì đâu mà mình nghĩ là không đáng, không được quyền nghĩ, thì quý vị có thấy xấu hổ không? Ủa sao mà đi tu mấy năm rồi mà giờ còn nghĩ ba cái chuyện gì đâu? Nhưng mà sự thực tại sao không trả nó là bóng thì kệ nó, tức là mình không cần can thiệp trên cái vọng đó một khi đã biết nó là vọng. Ví dụ như mình ngồi đây cái mình nhớ hồi xưa mình đi học nè, mình áo dài tha thứ, tóc xõa ngang lưng nè, nó cái một lát cái mình nói ủa chết rồi, mình đi tu lâu rồi mà sao giờ còn nhớ tới áo dài tha thứ, kỳ quá à. Rồi mình lên án cái chuyện là mình nhớ cái chuyện cũ, thì như vậy có vẻ đẹp không? Bây giờ mình chỉ cần biết nó là vọng, nó là một cái điều đã có trong quá khứ, là một chủng tử đã rơi trong tàn thức mình, và bây giờ khi ngồi yên đủ duyên thì nó hiện lên. Vì dù nó hiện lên cái này hay cái gì đi nữa, nó cũng chỉ là một cái bóng, không phải là mình, thì mình không cần làm gì với nó cả. Đó, cái điều này là cái điều rất cần lưu ý khi dùng công. Thường thường mình hay muốn sửa sai chuyện trong mộng lắm, mà cái đó nó càng làm thêm rắc rối. Chỉ cần trả nó lại, tốt cũng được, xấu cũng được, chỉ cần biết nó là vọng là đủ. Một cái hình ảnh thứ hai là như ban đêm mình đi chỗ này, sở dĩ cô dừng lại hơi lâu là tại vì cái bệnh này chúng ta thường vấp, cho nên cứ nhắc như vậy. Có người hiểu được, có người áp dụng được, có người không, nhưng mà cứ nghe rồi thì một lúc nào đó mình sẽ nhận ra cái điều này rõ hơn. Ví dụ đi trong đêm mình thấy có một sợi dây, thấy có một cái gì đó ngoằn quèo đen trước cái bước chân của mình, cái hết hồn nhảy lên con rắn, rồi đứng xa xa một chút cũng thấy nó là con rắn, thì mới bắt đầu đi kêu người ta, phải không? À, tới mà đuổi, hoặc là cầm cây gậy hoặc là cái gì dứt nó đi. Nhưng mà tới khi mà đụng nó rồi, hay là bật đèn lên sáng rồi, thì mới thấy nó là cái dây. Thì khi thấy nó là cái dây thì có cần làm gì với nó nữa không? Thì giả thử như mình muốn dẹp cái dây đi thì mình cứ dẹp. Mà nếu mình gấp, mình không cần thiết phải dẹp cái dây, mình để cái dây đó có sao không? À, lúc đó cũng không sao cả, cũng không thành vấn đề. Thì cái vọng cũng vậy, biết bản chất nó là vọng, bây giờ cần im, cần dẹp thì để cho nó sáng, nó lặng trong tâm. Nhưng mà khi cần sử dụng nó, như người xưa, như ngài Huệ Năng á, tổ Lục Tổ có nói cái câu sao hè, Nguyệt Huệ năng một kỹ lưỡng, bất đoạn bách tư tưởng, đối cảnh tâm sổ khởi, phải không? Là cái gì nữa?
Bồ đề.
Bồ đề
làm gì lắm
à? Quý vị có nhớ cái bài kệ đó không?